This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thục Đoàn cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán với Tiến Dũng. Dạ vâng, Thục Đoàn được xin chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, cùng gửi lời chào đến Thục Đoàn. Vâng, trước khi mà đi vào những bản tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, Tiến Dũng mời Thục Đoàn cũng kính mời quý vị thính giả đi qua về một vòng thị trường chứng khoán. Buổi sáng ngày hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones giảm nhẹ, hiện tại bây giờ giảm 6 điểm và tỷ số bây giờ là 15.463 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại lên 2 điểm và số hiện tại là 3.656 điểm. S&P 500 thì lên 1 điểm và hiện tại là con số 1.692 điểm. T-note 10 năm là 2.59%. Và dầu thô thì buổi sáng ngày hôm nay giảm 1 đồng. Một thùng dầu thô hiện tại bây giờ đang giảm thấp là 103 đồng 42 xu. Và vàng thì một con số màu xanh buổi sáng ngày hôm nay, vàng đã tăng 9 đồng 50 xu. Một ao vàng hiện tại là 1.294 đồng 80 xu. Và đó là tình hình sơ lược cho thị trường chứng khoán. Và ngày hôm nay với lãi suất cố định cho 30 năm là 4.36% và tuần rồi cao nhất là 4.39%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.41%, tuần rồi cao nhất là 3.44%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 33 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào vẫn là 21.430 đồng, bán ra là 21.890 đồng. Vàng thì mua vào là 37.450.000 đồng cho một lượng và bán ra là 37.650.000 đồng cho một lượng. Và một bản tin đầu tiên buổi sáng ngày hôm nay cũng nói về công ăn việc làm. Chúng ta biết rằng công ăn việc làm rất là quan trọng cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và một cái bản tin rất là tốt lành buổi sáng ngày hôm nay đó là công ăn việc làm thất nghiệp đã giảm suốt 6 năm qua. Chúng ta biết rằng khi mà Hoa Kỳ đã bước vào một cái ngày đại suy thoái vào tháng 11 năm 2007 đó, cho đến ngày hôm nay thì con số thất nghiệp đã giảm rất là nhiều. Và ngày hôm nay con số đưa ra là cái tuần lễ vừa rồi là 335.500 người, tức là đã giảm khoảng 6.250 người nữa. Và theo như chỉ số của Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, đó là con số thấp nhất kể từ 7 năm qua. 6 năm qua, và theo như con số này thì hiện tại bây giờ cả nation, tức là cả quốc gia Hoa Kỳ là khoảng 7.4% cái nạn thất nghiệp. Và cũng đồng thời một bản tin cũng tốt lành đưa ra buổi sáng ngày hôm nay đó là người dân tiêu xài đã bắt đầu xài tiền càng nhiều nữa và con số mượn tiền đã tăng lên là 13.8 tỷ Mỹ Kim cho tháng 6 vừa qua. Và theo như chỉ số người tiêu dùng đưa ra thì cho thấy người dân Hoa Kỳ đang bắt đầu mượn thêm tiền để mua xe và mua đi học cho con em họ đi học. Và thấy là cái số tiết kiệm, nhưng mà ngược lại cái thẻ mà credit card, cái thẻ tín dụng của họ nó đã bắt đầu giảm nhiều. Người ta mượn tiền về nhà băng, mượn mất cái nào không biết, nhưng mà cái tiền xài từ cái credit card đã giảm nhiều. Cho thấy khi mà cái thẻ tín dụng, cái số tiền lời vẫn còn đang cao thì người dân ít xài đến cái tiền về thẻ tín dụng. Và theo như Federal Reserve, tức là Quỹ Dự trữ Liên bang đưa ra buổi sáng ngày hôm nay, tức là con số mượn tháng 6 là khoảng 13.8 tỷ Mỹ Kim. Và con số cao nhất là tháng 5 là 17.5 tỷ Mỹ Kim. Và tổng số lại, con số tiền hiện tại giờ vừa credit card, vừa tiền nợ nhà, tiền vân tất cả lại đó. Và Quỹ Dự trữ Liên bang cho biết rằng số tiền mà người dân hiện tại bây giờ đang mượn là 2.850 tỷ Mỹ Kim, tức là 2.85 trillion dollars. Và con số đó là một số tiền khổng lồ. Và thấy rằng mỗi năm như vậy thì người dân Hoa Kỳ càng có chiều hướng mượn tiền để mà tiêu xài thêm nữa. Và đây rằng mà theo như con số đưa ra thì Dũng có nói là họ mượn tiền cho hai cái điều chính mà họ tiêu xài là mua xe và cho con họ đi học. Và chú thấy rằng và đến ngày thị trường này thì cái chuyện xe cộ và chuyện mà mượn tiền để mà mua đồ dụng cụ học hay là mua sách vở hay là đóng tiền học phí là cái điều cần thiết. Và một cuộc bản tin kế tiếp cũng liên quan đến việc thuế má. Chúng tôi biết rằng qua khoảng 80 năm qua thì Quốc hội Hoa Kỳ nói chung và Chánh phủ Hoa Kỳ lưỡng đảng đã nói rất nhiều về tax reform, tức là gọi là cải tổ về luật thuế má, nhưng mà chưa bao giờ họ hoàn thành được cái công việc này vì luôn luôn có sự đấu tranh dằn vặt giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Nhưng mà ngày hôm nay thì tiểu bang duy nhất trên toàn nước Mỹ, đó là tiểu bang North Carolina, đã bắt đầu áp dụng cái luật thuế thay đổi. Họ đã gọi là sự thay đổi thuế ký thành luật vào hồi tháng rồi và tạo thành một hệ thống về mức thuế thay đổi và duy nhất mà tiểu bang này đã làm được. Thứ nhất là họ khấu trừ tiêu chuẩn tăng và giảm thuế ít hơn. Và cái thứ hai là họ cũng đã bỏ đi cái việc miễn thuế cá nhân. Và đồng thời họ đã giảm đi khoảng 50.000 cho các doanh nghiệp nhỏ. Và đây là cái điều mà họ đã làm đầu tiên trong một tiểu bang. Đây là tiểu bang duy nhất trong 50 tiểu bang của Hoa Kỳ mà đã bắt đầu áp dụng cái luật thuế thay đổi. Và hy vọng rằng nếu mà cái điều này thành công cho cái tiểu bang đó thì tất cả những tiểu bang khác chắc chắn sẽ áp dụng theo. Và một bản tin kế tiếp thì cho thấy cái ngành dịch vụ của Hoa Kỳ đã tăng trưởng nhanh trong cái những năm vừa qua và cho thấy rằng cái dịch vụ là cái service, cái thư vị, tốc độ tăng trưởng trong ngành dịch vụ các khu vực gọi là một cái khu vực rất là lớn về kinh tế của Hoa Kỳ và tăng nhanh trong tháng 7 vừa qua. Theo báo cáo của hai viện quản lý về số cung đó thì một cái tổ chức doanh nghiệp Mỹ nói rằng cái ngành dịch vụ tăng nhanh của các ngành và về kinh tế và ngay về cái ngành liên quan đến hầu hết các lực lượng về lao động, chứ biết là dịch vụ Hoa Kỳ hầu như nó chiếm rất là nhiều đa số, chẳng chúng ta biết là nail cũng là một dịch vụ và chăm sóc về sức khỏe, rồi tài chính, rồi du lịch và nhiều nghề khác nữa. Và theo như trong tháng 7 vừa rồi thì ngành du lịch tăng gần 4% và đạt cái điểm là khoảng 56 điểm, và đây là con số này là con số rất tốt và cái điểm và con số mà trung bình được gọi là tăng trưởng là chỉ có 50 điểm mà thôi mà đã đạt được 56 điểm. Chúng ta thấy là cái ngành service của Hoa Kỳ cũng rất là quan trọng, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp thì cho thấy rằng cái nhiều cái công ty của Hoa Kỳ đã có chiều hướng ăn nên làm ra trong những cái năm tháng vừa qua. Qua một cái cuộc đại suy thoái rồi thì những công ty này đang bắt đầu vực dậy. Thứ nhất là thấy là cái quý vừa rồi không thôi, Costco đã tăng được 4%. Rồi ngay cả Victoria's Secret and Body Works đã tăng 1.5%. Rồi tức là những cái dãy về từ service, từ bán lẻ, rồi cả quần áo, rồi thuốc men vân vân đều gia tăng lên. Như là Walgreens bán thuốc tây cũng tăng 6.3%. Rồi quần áo cho thanh thiếu niên cũng là như là American Eagle cũng đã tăng lên. Tất cả những hãng xưởng đều gia tăng trong những cái quý vừa rồi. Nhưng mà đặc biệt có một cái hãng xưởng hiện tại bây giờ, một cái công ty bán lẻ, bán quần áo nằm trong một cái gọi là án mây rất là mờ, đó là JCPenney. Mà chúng ta biết rằng JCPenney, cái stock, cái chứng khoán của họ luôn luôn tuyên giảm, giảm từ năm này qua tháng nọ đã giảm và bây giờ chúng ta không biết rằng cái mệnh hệ tương lai của JCPenney đi về đâu, nhưng mà chúng thấy rằng nó rất là tệ cho những ngày sắp tới. Và một bản tin kế tiếp thì nói về xe Toyota hôm qua đã recall khoảng 340.000 chiếc xe pickup truck hiệu Tacoma. Thì chúng thấy chiếc xe này đồng hương Việt Nam chúng ta đi rất là nhiều. Nếu mà chúng ta có chiếc xe Tacoma đời 2004 cho đến đời 2011 thì chúng ta có thể đến hãng thay nhớt thì họ làm luôn, hoặc là chúng ta đợi họ sẽ gửi một cái lá thư về cho chúng ta. Thì chiếc xe này nó bị con ốc mà của cái seatbelt đó, con ốc nó bị ta chạy trên đường, nó lỏng từ từ nó ra luôn cả cái seatbelt ra, nó không có an toàn. Cái đơn giản là chiếc này, chúng ta biết là tất cả các loại xe trên toàn nước Hoa Kỳ, trên toàn thế giới họ lắp ráp bằng robot, tức là bằng con robot đó. Nhưng mà con robot này không biết thế nào, cái ốc này phải siết 10 vòng, nhưng mà nó làm biến bữa đó sao nó chỉ gần 2 vòng hay 3 vòng mà thôi, tức là ốc này không hoàn toàn chặt. Vì thế chiếc xe này nó bị cái seatbelt, con ốc của seatbelt nó bị lỏng ra và nó không có an toàn cho người lái. Vì thế nếu mà quý vị có chiếc xe này thì chúng ta nên chờ, hoặc là chúng ta hãy đem đến dealer để họ chiếc xe. Tôi xin nhắc lại là Toyota Tacoma đời 2004 và đến 2011 và số recall là 342.000 chiếc, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì cho thấy những ngày sắp tới đây, chúng tôi biết rằng hình như tôi nhớ không lầm là khoảng tháng 10 tới đây thì cái người mà đứng đầu quỹ dự trữ liên bang, tức là Federal Reserve, bây giờ đang nắm chức vụ này là ông chủ tịch là ông Ben Bernanke. Nhưng mà sắp tới đây thì chúng ta biết rằng sẽ thay đổi, và Hoa Kỳ đã đưa ra hai người là Larry Summers hoặc là bà Janet Yellen. Chúng ta biết rằng Hoa Kỳ, cái người mà làm cho rối thị trường đó là những người chẳng hạn như là ông Bernanke. Khi mà ông bước lên, cái lời tuyên bố của ông tốt đẹp thì thị trường chứng khoán lên một cách vũ bão. Nhưng mà khi ông tuyên bố một cái lời của ông cảm thấy một cái không có sự lạc quan trong đó thì thị trường chứng khoán rất thê thảm, giống như bài này thưa vị. Và hai người sắp tới đây sẽ thay thế cho ông Ben Bernanke, tức là ông Larry Summers hoặc là bà Janet Yellen. Và chúng tôi biết rằng hai cái điểm số hai người này nó đang hầu như là tương đương với nhau, cái điểm số mà người ta đưa ra để mà quyết định điểm mà của những người này trong thời gian trên thương trường, thì ông Larry Summers được 4.9 điểm, trong khi đó bà Yellen, Janet Yellen thì được 4.7 điểm. Nhưng mà theo như tiến dụng nghĩ đó, tiên đoán, coi về cái background của bà này, tức là về cái việc làm trước đây từ lúc mà bà bước vào thương trường cho đến nay, thì có thể bà Janet Yellen sẽ được nắm chức vụ này. Tiến dụng tiên đoán mặc dầu cái số điểm của ông Larry Summers cao hơn rất là cao hơn chứ 0.2 điểm. Trong khi đó thì bà Janet Yellen, bà có những cái xuất sắc trong những thương trường vừa qua. Nhưng mà không còn nhiều giờ để nói về bản tin này, chúng sẽ bước qua bản tin kế tiếp, bản tin cuối cùng. Nói về cái Powerball, nếu vị nào có mua vé số ngày hôm qua, như Tiến Dũng và anh Hoàng Tính có giờ là nhắc nhở nhẹ, nếu mà vị nào không mua, nhưng mà hôm nay thì mà đã biết rằng có 3 người đã trúng được cái Powerball. Và chúng tôi biết rằng cái số tiền đã lên đến 448 triệu Mỹ Kim. Và con số trúng là 05, 25, 30, 58, 59 và Powerball là số 32. Và cho biết hai người này, một người ở Minnesota và hai người là ở New Jersey. Tức là hiện tại bây giờ so far là cái sổ lô tô này đưa ra là họ biết rằng có 3 người đã trúng được một tờ giấy số trị giá là 448 triệu Mỹ Kim. Thưa vị, và xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Không biết sao chứ Thục Đoan thấy Thục Đoan đi mua vé số hoài mà không có trúng một con luôn đó anh Tiến Dũng.
Thật sự ra thì không phải Thục Đoan là người duy nhất đâu. Tiến Dũng biết ngoài đó có nhiều người vị phải mua cả trăm đồng lần Thục Đoan, nhưng mà không có trúng. Đúng là trúng số cũng phải có số nữa Thục Đoan.
Mà anh Tiến Dũng có khi nào mua vé số chưa anh Tiến Dũng?
Vâng, kính thưa quý vị, cũng như Thục Đoan, Tiến Dũng có một vài lần mua vé số của những người thợ ở trong tiệm đó. Mà giống như trước đây người Hoa Kỳ thường làm, tức là có một cái xưởng, hãng xưởng mà khi mà vé số mà lên cao như vậy đó thì họ thường hùng tiền lại với nhau để mua vé số. Nhờ Tiến Dũng cũng vậy, trong chỗ làm thì Dũng, tìm Tiến Dũng làm thì có khoảng 6 người. Thì khi mà đến mùa vé số mà cao như vậy đó, thì họ hùng nhau mỗi người 5 đồng. Và đúng như Thục Đoan nói thì thật sự rất là khó, người ta trúng số còn khó hơn là bị sét đánh là đúng như vậy đó Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh, và thời gian của anh em mình cũng đã hết rồi. Mời anh gửi lời chào quý khán giả.
Dạ vâng, Tiến Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe anh em chúng tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Và Dũng với Thục Đoan cũng hẹn lại quý vị trong chương trình buổi trưa là lúc 12 giờ trưa nay. Và cũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.